Nếu có người nào nói với quý vị, cuộc đời của quý vị có thể thay đổi mọi sự cách tốt đẹp, quý vị cảm thấy như thế nào? Tôi không nói là thay đổi không, nhưng mà thay đổi tốt đẹp. Bởi vì chúng ta biết trong cuộc đời của chúng ta có nhiều cái nó thay đổi nhưng mà nó không có tốt đẹp chút nào cả. Cách đây vài ngày tôi có coi tin tức, Tom Cruise, một tài tử điện ảnh rất là nổi tiếng, đóng những phim rất là táo bạo. Một trong những cái phim đó là Mission Impossible. Ông mấy ngày qua có một cái thay đổi rất là lớn nhưng mà rất là tệ. Đó là ông đã ly dị lần thứ ba mà mới có mới 40 mấy tuổi mà thôi. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý bạn cho em là thay đổi không những thay đổi mà thôi, nhưng mà thay đổi mọi sự cách tốt đẹp. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Nếu quý vị hỏi tôi thì tôi nói yes, tôi muốn điều đó. Tôi muốn điều đó. Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn điều này cả. Không những thay đổi mà thay đổi tốt đẹp trong đời sống cá nhân của mình, trong hôn nhân của mình, trong gia đình của mình và trong hội thánh của mình. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là thay đổi mọi sự tốt đẹp. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng chúng con được vinh dự thờ lại, tôn kính chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Còn đây với Chúa và ngay giờ phút này, cầu xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh Ngài làm việc cách vô tư, toàn quyền tể trị mỗi lòng của chúng con. Này xin Chúa Ngài phá vỡ tất cả những cái bức tường nào nó làm cho chúng con không thể nào hiểu được lời Chúa, và những bức tường nào làm cho chúng con không thể nào sống theo lời của Ngài được. Xin Chúa phá vỡ những điều đó. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng bằng thịt, bằng huyết, thay vì tấm lòng cứng cỏi, để chúng con có thể học hỏi, hiểu được chân lý của Chúa là lẽ sống của chúng con, là bánh hằng sống cho chúng con. Và như lời của Chúa phán rằng, người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng là nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Cầu nài xin Chúa cho chúng con, qua lời của Ngài, chúng con trở thành những người làm theo, sống theo lời của Ngài. Không chỉ nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng con sẵn sàng áp dụng lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng con có những cái sự thay đổi một cách tuyệt vời như Chúa muốn chúng con. Tạ ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Theo quý ông bà chị em nghĩ thì đất nước Mỹ này có một cái tài liệu mà có thể nói tài liệu quan trọng nhất của đất nước, của lịch sử nước Mỹ này. Quý ông bà chị em biết tài liệu đó là gì không? Ai trong chúng ta biết? You guys hint. Mình đang ở trong cái tuần lễ 4th of July. Biết tài liệu gì không? Cái tài liệu này á, người ta cắt rất là kỹ, cắt ở dưới cái lằng kính mà lấy hết không khí ra. Và nếu mà không có trưng bày cái tài liệu này thì người ta cắt nó ở dưới hầm rất là sâu, đến nỗi thả bom cỡ nào cũng không có thể phá được cái tài liệu này. Quý bà chị biết tài liệu đó là gì rồi chứ gì? Tài liệu của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Đây là một cái tài liệu mà tôi nói về cái bản gốc chứ không phải là cái bản copy. Những người mà họ viết cái bản tuyên ngôn độc lập này, cách đây cái ngày mà ký của bản tuyên ngôn độc lập này 236 năm trước đây ở Philadelphia, Pennsylvania, họ biết đây là cái tài liệu rất là quan trọng của đất nước. Mà tôi thiết nghĩ rằng có thể không biết là họ có biết đây là một cái tài liệu nó quý báu vô cùng đối với đất nước này. Bởi vì cái tài liệu này nó nói lên cái tấm lòng của những người cha đẻ của đất nước này, và có thể hầu hết đất nước Mỹ lúc bấy giờ, đó là gì? Là họ tuyên bố công khai, dám cả gan là giành độc lập, tự do cho đất nước Mỹ này khỏi cái quyền thống trị của chính quyền Anh quốc. Và từ cái lúc đó trở đi, khi họ dám cả gan, họ they dare to declare independence from England, from the King of England, from the government of England, họ dám cả gan làm điều đó. Và vì như vậy, nó đã thay đổi cuộc đời của họ vĩnh viễn. Sự thật mà nói về thay đổi cuộc đời của họ vĩnh viễn, nó mới có phần nữa mà thôi. Họ dám cả gan làm cái điều đó, nhưng mà cái phần quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta đọc cái bản tuyên ngôn độc lập thì chúng ta sẽ biết là cái bản tuyên ngôn độc lập dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh. Cho nên ở đây chúng ta thấy đất nước Mỹ này, từ cái lúc ban đầu, những người cha đẻ của đất nước Mỹ này, họ đã gì? Họ đã dám cả gan là độc lập, là không cần Anh quốc nữa, sống riêng. Và đồng thời không chỉ độc lập khỏi Anh quốc, nhưng mà hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Cho nên vì lẽ đó mà cuộc đời của họ, cả lịch sử đất nước Mỹ này, những người sống ở trên đất nước Mỹ này hoàn toàn thay đổi, chưa nói đến là thế giới cũng thay đổi qua cái quyết định của họ sống độc lập nơi chính quyền Anh quốc, và hoàn toàn sống tùy thuộc nơi lời của Đức Chúa Trời, hay là nói cách khác, sống tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Cho nên trong cái tuần lễ 4th of July, cái ngày mà trong tuần mà đất nước của chúng ta ăn mừng cái ngày độc lập của đất nước này, tôi muốn nhắc lại mỗi chúng ta, đó là đất nước này trong tuần lễ này ăn mừng không phải là ăn uống, mà có một số người nhậu nhạt, cái đó phải là cái điểm chính. Nhưng mà cái điểm chính là nhắc nhở chúng ta rằng đất nước này đặt nền tảng mầm mống trên lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái bản tuyên ngôn độc lập dựa trên Kinh Thánh. Quý vị, nếu mà quý vị nghe tin tức, nhất là những cái tin tức hay là báo chí của những cái đài phát thanh trên Internet hay là TV của những cái nơi liberal á, thì họ không bao giờ chấp nhận điều này hết. Họ nói, ô cái gì, Kinh Thánh đâu có bản tuyên ngôn độc lập, đâu có dựa trên Kinh Thánh đâu. Nhưng mà trở lại, những cái người cha đẻ, những người ký tên trong cái bản tuyên ngôn độc lập này, họ nói rất là rõ ràng về cái nền tảng của đất nước này và bản tuyên ngôn độc lập dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Tôi nói điển hình là Tổng thống Thomas Jefferson là một thần đồng của một trong những thần đồng của đất nước Mỹ này, là người chủ bút của cái bản tuyên ngôn độc lập. Ông viết như thế này: chính phủ không được điều khiển hội thánh, nhưng phải bảo đảm là những nguyên tắc Kinh Thánh phải được luôn luôn ở trong chính phủ. Và ông Patrick Henry cũng là một trong những người ký tên ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập này. Ông nói như thế này: điều cần nhấn mạnh mạnh mẽ và thường xuyên, đó là đất nước hùng tráng này không được sáng lập bởi những người có tôn giáo, nhưng được sáng lập bởi những người tin lành. Không phải bằng tôn giáo, nhưng bằng tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Nó rất là rõ ràng, đất nước này được tốt đẹp, mà chúng ta được hưởng ơn phước là bởi vì họ sống hoàn toàn đầu họ, họ cái điều ao ước mong mỏi lớn nhất của họ là đất nước này, mỗi người dân trong đất nước này sống tùy thuộc dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng vì vậy mà nó thay đổi cuộc đời của họ vĩnh viễn. Luôn cả thế giới của chúng ta cũng được ảnh hưởng cái sự thay đổi vĩnh viễn đó. Cho nên trong đời sống của quý vị và tôi cũng vậy. Nếu quý vị muốn có một đời sống thay đổi tốt đẹp, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải công bố chúng ta hoàn toàn sống độc lập, không có dựa trên cái bản ngã con người của mình nữa, nhưng mà đồng thời chúng ta sống hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Hay là cái ngày Independence Day á, tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ cái điểm này. Thay vì nói Independence Day, đối với cá nhân của chúng ta, nếu chúng ta có muốn có một đời sống thay đổi phước hạnh, hãy ký vào cái bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta. Đó là ngày hôm nay là ngày Dependence Day on God. Ngày mà chúng ta nói rằng con sống tùy thuộc hoàn toàn vào nơi Chúa. Nếu quý vị muốn có một đời sống thay đổi kỳ diệu như vậy, cái nan đề của hầu hết chúng ta là gì? Khi Chúa muốn điều khiển cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sao? Chúng ta muốn independence Chúa, muốn làm theo ý của mình thay vì ý của Chúa. Chúng ta có cái chương trình của mình, chúng ta đeo đuổi những gì mà chúng ta nghĩ ra thay vì Chúa muốn chúng ta suy nghĩ. Trong hôn nhân của chúng ta cũng vậy. Cha của tôi thấy ổng hướng dẫn gia đình như thế nào, đối xử với vợ như thế nào, với mẹ tôi như thế nào, tôi cũng làm y chang như vậy. Dầu rằng tôi biết nó sai lời của Đức Chúa Trời, tôi vẫn làm như vậy. Cái cách hướng dẫn gia đình của mẹ tôi như thế nào, dầu tôi thấy nó sai lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục như vậy. Chúng ta, khi Chúa muốn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn đem sự thay đổi kỳ diệu trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thường thường, hầu hết tôi nói ngay cả người con của Chúa nữa, tự gọi là con của Chúa nữa, cũng luôn luôn làm theo ý của mình, nghĩ rằng khả năng mình làm được, sức mình làm được, kinh nghiệm của mình làm được, chương trình của mình làm được. Chúng ta không có care gì về Chúa cả, không có màng gì về Chúa. Chúng ta muốn independent nơi Chúa. Thay vì chúng ta muốn Chúa muốn chúng ta depend nơi Chúa, nương dựa nơi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa trong những cái quyết định của cuộc sống, thì chúng ta muốn đi xa Chúa, không có muốn gần Chúa. Cho nên cuộc đời của chúng ta nó cứ lặng đặng, nó lẳng quẳng hoài. Và những cái thay đổi trong cuộc đời của chúng ta, thay vì nó tốt đẹp như Chúa muốn, nó trở nên tệ hơn và tệ hơn. Nhưng mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, một đời sống hay là bất cứ điều gì nó có giá trị, phước hạnh, vĩnh cửu là một đời sống như thế nào. Lời Chúa nói ở trong Gian đoạn 15 câu 5, Chúa nói rất là rõ ràng về điều này. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Có nghĩa là sao? Không được, Chúa nói ngoài Chúa ra chúng ta không làm được gì cả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người không tin Chúa, họ không có làm được trò trống gì hết trơn sao? Họ không có thành công trong lĩnh vực âm nhạc, trong thương mại, trong tất cả những cái ngành khác sao? Chúa không có nói đến điều đó. Cái điều mà Chúa nói không làm chi được ở đây có nghĩa là tất cả những gì mình đeo đuổi, mình cố gắng, mình bỏ công lao, mất ăn, mất ngủ để lo tất cả những cái chuyện mà làm sao cho ra tiền được nhiều, làm sao để cho có danh vọng vân vân, làm sao để cho học hành có giỏi giang đi nữa. Tất cả những điều đó nếu chúng ta không sống tùy thuộc nơi Chúa thì tất cả những điều đó nó không có giá trị gì cả. Chúng ta có thể cố gắng thâu trữ cho mình rất là nhiều tài sản đến nỗi mà xung quanh chúng ta không ai bằng chúng ta cả, nhưng mà đối với Chúa, trước mặt Chúa, nếu chúng ta không sống tùy thuộc vào Chúa để tạo nên những điều đó thì trước mặt Chúa những điều đó là những điều vô nghĩa, những điều đó là những điều không có giá trị gì hết, những điều đó là những điều nó không có còn đến đời đời. Cái chỗ Chúa nói không làm chi được là như vậy. Mình có thể cố gắng rất là nhiều chuyện, nhiều điều, nhưng mà nếu không tùy thuộc, sống tùy thuộc nơi Chúa thì những điều đó gọi là phí, một cuộc đời phí, một cuộc đời vô giá trị. Chúa ở đây, Chúa không có nói là ngoài ta ra các ngươi làm được vài điều. Chúa không có nói như vậy. Chúa nói không được gì hết. Không được gì hết. Dầu rằng anh có thể là vua của một nước, anh có thể rất là giỏi giang trong việc lãnh đạo hoặc là làm ra tiền như núi. Nhưng mà trước mặt Chúa, nếu mình không gắn liền với Chúa, không có tùy thuộc nơi Chúa, không có sống gần gũi Chúa, thì tất cả những điều đó là nothing, là một con số không khổng lồ trước mặt Chúa. Cũng giống như Chúa nói ở đây, Chúa nói gì? Giống như một cái nhánh nho mà nó không có gắn liền với cái gốc nho như vậy. Một cái nhánh mà nó không có gắn liền với cái gốc thì nó không có làm trò trống gì được cả. Rất là dễ hiểu, phải không? Có cái nhánh nào mà nó tự nói, ô, tôi có thể làm được cái này, làm được cái kia. Tôi có thể tự ra trái được. Không có cái nhánh nào mà có thể làm được cái điều đó. Nó phải gắn liền với cái gốc. Cho nên ở đây Chúa muốn nói gì? Tất cả những điều gì mà chúng ta làm đẹp lòng Chúa đó, tất cả những gì mà chúng ta làm Chúa mỉm cười đó, tất cả những điều đó nó có thể xảy ra chỉ khi nào chúng ta sống gắn liền với Chúa mà thôi. Còn nếu chúng ta không có gắn liền, không sống tùy thuộc nơi Chúa, thì tất cả những điều đó là vô dụng trước mặt Chúa. Cho nên quý vị thử hỏi thử, giống như cái nhánh nho như vậy. Một cái nhánh nho nó không có gắn liền với cái gốc nho. Cái người làng xóm của quý vị nói với quý vị, ồ, cái nhánh nho của tôi nó không có gắn liền với cái gốc nho gì hết, nhưng mà nó ra trái nho. Quý vị thấy sao? Một là cái người đó có thể tối đó ngủ không đủ, hay là something wrong with that person, right? Yeah. Mình biết không có chuyện nó xảy ra được. Còn hai á, nếu cái nhánh nho nó có ra trái đi nữa, thì thứ nhất là mình biết cái trái nó không có thật. Và nó không có ra cái trái thật nào cả, ngay cả trái chuối hay là bất cứ cái gì. Và chúng ta biết chắc là nó không thể nào ra một cái trái nho thật được. Cho nên điều mà Chúa muốn nói ở đây là cuộc đời của chúng ta, nếu muốn được một sự thay đổi ghi diệu trong cuộc đời của chúng ta, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải sống tùy thuộc nơi Chúa. Giống như những người cha đẻ của đất nước Mỹ này, dầu rằng họ nói không cần Anh Quốc, nhưng mà đồng thời họ hoàn toàn cần Chúa. Cho nên muốn có một đời sống tốt đẹp như Chúa muốn chúng ta có, thứ nhất mình phải say no to yourself. Mình phải nói rằng cái con người của tôi đây nè, giống như cái nhánh nho như vậy, nó không thể nào có trái được bởi nó. Nhưng mà mình phải say yes to God. Mình nói rằng lại Chúa. Còn gắn liền với Chúa thì nhựa sống của Chúa nó lan tràn qua con. Và con mới có kết quả được. Không có cách nào khác hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái trái của trong cuộc đời của chúng ta, cái kết quả trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa nó có giá trị, phước hạnh, còn lâu dài được, đó là chỉ qua Chúa mà thôi. Chúa làm điều đó qua cuộc đời của chúng ta, cũng giống như cái nhánh nho mà nó phải tùy thuộc nơi gốc nho như vậy. Cho nên cuộc đời của chúng ta có giá trị, có ý nghĩa, nó lớn lao cỡ nào, tùy thuộc vào cuộc đời của chúng ta có gắn liền với Chúa bao nhiêu. Đó là cái phương châm. Chúng ta gắn liền với Chúa như nhánh nho gắn liền với gốc nho như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một cuộc đời rất là lớn lao, có giá trị, có ý nghĩa. Chứ không phải là cố gắng hết sức mình, làm ngày làm đêm để đạt được cái hạnh phúc gia đình, đạt được nhiều tiền. Câu hỏi, trở lại cái nhánh nho và gốc nho, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Chúa so sánh quý vị và tôi là nhánh nho và Chúa là gốc nho. Cái nhánh nho nó không thể nào ra trái được nếu nó không gắn liền với gốc nho. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi suy nghĩ khi tôi học lại cái phần này, tôi thấy Chúa có nhiều điều rất là đặc biệt, rất là lớn lao kỳ diệu Chúa muốn làm cho quý vị, Chúa muốn làm cho tôi. Nhưng mà Chúa không làm. Bởi vì sao? Bởi vì tôi, quý vị, không gắn liền vào Chúa. Cái nhánh nho nó có thể ra trái rất là đặc biệt, rất là nhiều, mà chính nó không thể nào làm được. Nhưng mà khi nó gắn liền với gốc nho, tự nhiên nó có được những cái điều tuyệt vời đó. Nó có trái. Cho nên cái điều mà nhánh nho nó không thể nào tưởng tượng được có thể xảy ra được. Bởi vì khi nào nó gắn liền với gốc nho, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những cái điều mà chúng ta muốn thay đổi mà thay đổi không thể nào được. Muốn cuộc đời của tôi tốt đẹp hơn mà thấy sao không tốt đẹp hơn được. Bởi vì là cái chỗ này, mình không có hết lòng gắn liền với Chúa. Câu hỏi đặt ra ở đây, gắn liền với Chúa nghĩa là sao? Mình gắn liền với Chúa nghĩa là sao? Giống như cái nhánh nho nó gắn liền với gốc nho nghĩa là sao? Thưa quý ông bà anh chị em, dành thời gian với Chúa mỗi ngày. Dành thời gian học hỏi với Chúa, gần với Chúa mỗi ngày. Quý vị thử hỏi thử, cái nhánh nho ấy, nó càng cứ 4 ngày sau tôi gắn liền với cái gốc nho một lần, rồi tôi không gắn liền nữa. Tuần sau cái tôi gắn liền với gốc nho một lần, rồi tôi không có gắn liền với gốc nho nữa. Thì chúng ta biết cái nhánh nho đó chuyện gì xảy ra cho nó rồi, phải không? Đừng nói tới vấn đề có trái, nó không thể nào sống được. Và nhiều lúc chúng ta cũng vậy, mình không có dành thời gian gần gũi với lời Chúa, học hỏi lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, rồi mình nói tại sao cuộc đời của tôi chứ ẻ ỏi quá vậy, thấy nó không có trái, không phước hạnh gì hết. Không có cách nào khác hơn là chúng ta phải gần gũi với Chúa, với lời của Chúa, học lời của Chúa. Thánh Phaolô hồi nãy chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 3, ổng theo Chúa 30 năm rồi. Nhưng mà ổng nói sao? Tôi coi mọi sự như là lỗ, chỉ sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Ổng muốn biết Chúa, ổng muốn gần gũi với Chúa để biết Chúa Chúng ta làm sao mà biết Chúa được nếu chúng ta không gần gũi với lời của Chúa? Thánh Phaolô ổng theo Chúa rất là lâu, nhưng mà ổng ổng muốn biết Chúa, ổng khao khát với Chúa. Đó có phải là điều khao khát của mỗi chúng ta hay không? Nói về đá banh, hồi sáng nhà tôi trên đường tới đây, nhà tôi có làm việc với một cái anh y tá ở Nam Mỹ. Anh làm việc buổi tối như nhà tôi, anh về nhà là thấy gần trưa rồi, anh đi ngủ, mà anh ngủ mới được chút xíu cái là anh phải thức dậy anh mở đá banh, mấy trận đấu đá banh ở Euro Cup, anh coi, anh vừa coi anh vừa gục đầu vậy đó, nhưng mà phải coi cho được, mê quá. Rồi coi rồi cái coi xong rồi thấy gần chiều rồi, ngủ được tí ti nữa, rồi phải thức dậy đi làm nữa, mê như vậy. Cầu xin Chúa cho chúng ta có cái được cái sự mê say với Chúa như vậy. Không phải là mê với Chúa bỏ ăn, bỏ làm việc, bỏ học, không phải. Nhưng mà có cái lòng khao khát. Tôi biết một số người trong chúng ta can't wait till chút nữa 11:45 để coi đá banh. Me too. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, Chúa muốn chúng ta có được cái sự gần gũi với Chúa, lời của Chúa. Và đó là cái cách không thể nào, không có cách nào khác hơn ngoài lời của Chúa. Hội thánh của chúng ta có một số sống với thánh kinh. Tôi rất là buồn khi hội thánh order phát cho mọi người, nhưng mà có những lúc còn dư, mà chỉ order có 20 cuốn, mười mấy 20 cuốn mà nó còn dư. Wow! Mà coi quý vị có trong hội thánh của chúng ta chừng đại người mà nó còn dư. Chút nữa chị Nhạn sẽ phát cho chúng ta có sống với thánh kinh tháng 7 nè. Tôi ước mong rằng còn một số còn dư đó, quý ông bà anh chị lấy về học hỏi lời của Chúa, gắn liền với Chúa. Chúa nói như thế nào trong Giăng đoạn 14 câu 21 phần B: người nào yêu mến ta, ta là Chúa đó, sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Có nhiều điều rất là quý báu kỳ diệu, mình không thể nào biết Chúa cho tới khi nào mình yêu Chúa. Mà một người yêu Chúa không thể nào nói: ồ, anh yêu em nhưng mà anh không có muốn gần gũi em gì hết, anh không có muốn dành thời gian với em gì hết. That's baloney. That's xạo, right? Yeah. Yêu em thì phải gần gũi, dành thời gian với nhau, right? Cho nên ở đây Chúa nói, khi mình yêu Chúa, mình gần gũi với Chúa, Chúa bày tỏ Chúa cho chúng ta. Wow! Ai cho chúng ta biết là gì, một cái secret nào, một cái bí quyết nào chúng để làm giàu chẳng hạn. Chúng ta thấy wow, đã quá. Ở đây chính Đức Chúa Trời đấng tạo hóa bày tỏ cho chúng ta những điều bí ẩn trong cuộc đời. Dành thời gian với Chúa, cầu nguyện. Cầu nguyện. Quý vị biết mình được gần gũi, được gắn liền, được sống tùy thuộc nơi Chúa cỡ nào, chúng ta hãy coi cái thời gian cầu nguyện giữa mình với Chúa là biết. Chúng ta không có dành thời gian gần gũi với Chúa chứng tỏ rằng chúng ta không có sống tùy thuộc với Chúa gì cả. Cầu nguyện là cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ tùy thuộc. Chúng ta dành, chúng ta cần Chúa, chúng ta mới cầu nguyện. Cái nhánh nho nó cần cái gốc nho, nó sẽ sát cứng với gốc nho. Hay là nói cách khác hơn, cái nhánh nho nó trở thành kết quả, nó làm những điều mà nó tự nó không thể nào làm được. Chỉ khi nào nó nhận thấy rằng nó không làm được gì hết, và nó chỉ làm được thì nó gắn liền với gốc nhỏ mà thôi. Cho nên cuộc đời của mình phải tới cái chỗ mình muốn được thay đổi tuyệt vời. Trong cuộc đời của mình phải nhận thấy rằng tôi không làm được gì cả cho tới khi nào tôi sống gắn liền tùy thuộc nơi Chúa. Cầu nguyện dành thời gian với Chúa. Cho nên mỗi ngày hãy dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa để ký cái tờ tuyên ngôn gắn liền với Chúa. Ký cái tờ Dependence Day giữa mình với Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em làm điều đó được, cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ có những sự thay đổi rất là kỳ diệu, cũng như là những người cha đẻ của đất nước Mỹ này. Họ đã ký cái bản tuyên ngôn độc lập và nó đã đem sự thay đổi cho cả đất nước, chưa nói đến cả thế giới nữa. Cho nên tóm lại, làm thế nào để chúng ta có được sự thay đổi tốt đẹp? Thứ nhất, mình phải công bố say no to yourself and yes to God. Mình phải tuyên bố rằng tôi không theo cái ý của tôi nữa, nhưng mà tôi theo ý của Chúa, theo chương trình của Chúa, những cái hoạch định trong đời sống của tôi thôi. Chúa muốn con làm gì? Tôi nhớ lúc ở Việt Nam sau 75 tôi về miền Tây làm ruộng, thì tôi thấy cái ông kia gần nhà tên là Nam Du, ổng xả lúa, người Nam miền Tây gọi là xả lúa, mình thường thường mình nói là gieo lúa, phải không? Ổng xả lúa, ổng xả hay quá, cái tôi thấy ổng xả cái tôi cũng xách ra tôi xả. Xả xong rồi cái ổng tới ổng cứ cái kiểu này tiêu đời rồi. Không, thứ nhất là tôi xả qua cái ruộng của người ta. Người ta không có cần cái loại lúa của tôi xả qua cái ruộng người ta là tiên là có chuyện á. Nó là lúa tầm bậy là có chuyện, là bởi vì lúa nó có loại khác ngày khác tháng với nhau. Thứ hai á, tôi xả lúa nhưng mà chỗ thì cả cục lúa, chỗ thì không có gì hết. Cái đó lúa nó lên một cái nó cũng không, chỗ mà cục lúa lên nhiều quá thì đó nó không thể nào sống được. Chỗ mà trống thì có lúa đâu mà để cắt sau này. Ông kêu con ấy, con thà đừng xả thì hơn, đừng xả lúa thì hơn. Nên trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng đủ thứ ấy. Chúa nói thà đừng làm những điều đó thì hơn, còn nếu mà làm ấy, hãy sống tùy thuộc nơi ta, hãy làm theo cách của ta. Và sau khi ông Nam Du ông nói với tôi như vậy rồi, tôi nói như vậy thì ông chỉ cho tôi cái cách, cho con cái cách để xả lúa. Và ông chỉ cái cách cầm lúa phải bung 5 cái ngón tay ra như thế nào, và cầm bao nhiêu lúa ở trong tay, không phải là cầm cả bụng như vậy, cầm bao nhiêu lúa xả ra. Và tạ ơn Chúa, tôi theo cái cách y theo cái cách kiểu mẫu của ông. Ông xả sao tôi xả vậy, sau này tôi xả là rất là ngon lành, đến nỗi mà những người gần đó họ nhờ tôi xả nữa. Xả không một hột lúa nào nó văng qua cái ruộng của người khác, và đồng thời nó rất là đều. Bởi vì sao? Không phải tôi giỏi, nhưng mà thôi theo cái kiểu mẫu của cái người giỏi thì tất cả những gì tôi làm nó có giá trị. Chúa nói cuộc đời của chúng ta, những gì chúng ta làm nó trở nên có giá trị chỉ khi nào chúng ta sống tùy thuộc nơi Chúa. Dành thời gian với Chúa, học hỏi lời của Chúa mỗi ngày, và để Chúa cai quản cuộc đời của chúng ta. Và kết quả là gì thưa quý ông bà chị em? Rất là tuyệt vời, rất là kỳ diệu. Nhánh nho không thể nào tự ra trái nho được, nhưng mà nó có thể ra được trái nho, bởi vì nó gắn liền với gốc nho. Cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta làm theo những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta nhiều điều Chúa rất là kỳ diệu Chúa muốn làm cho cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta say no to yourself and yes to God. Amen. Amen.